Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 5 19 Dung Diễn, cuối cùng, vẫn không buông tha ta. Trước khi rời đi, hắn nhẹ nhàng vén lọn tóc mai bên thái dương của ta. Ngoài Trà Lâu, nàng còn dạy học ở thư viện phải không? Diều Diều, ngoan ngoãn một chút. Nàng tốt, bọn họ mới tốt. Loan Nguyệt chạy theo sau xe ngựa, khóc lóc đến hai con phố. Ta không ngoảnh đầu lại. Ta ổn, nàng mới có thể ổn. Ta đi theo Dung Diễn, từ Thương Chu qua Đại Ngu, lại từ Đại Ngu trở về Đại Hà. Ngày hồi cung, trời lất phất mưa bụi. Hậu cung hoàn toàn trống trải. Những kẻ thế thân trước đây, kể cả Tô Diệu, đều không còn thấy bóng dáng. Trẫm đã sai bọn họ đến chùa tụng kinh cầu phúc cho nàng. Về sau, hậu cung này chỉ còn nàng và trẫm, được không? Ta không đáp. Dung Diễn liền dẫn ta đến một cung điện mới xây. Trên biển đề ba chữ lớn, Phượng Nghi Cung. Bên trong chất đầy kỳ chân dị bảo. Trẫm nhớ năm đó đi Giang Nam, nàng dạo vườn hoa đến quên cả trời đất. Khi ấy, trẫm đã nghĩ, sau này nhất định phải xây cho nàng một nơi như vậy. Thích không? Mưa xuân lất phất, liễu mềm trong sân, hoa nở khắp đình. Cảnh vẫn như xưa, người vẫn như cũ. Nhưng tình cảm đã chẳng còn là tình thuở thiếu niên. Vào đến tẩm điện, trên giường bày sẵn phượng quan, bên cạnh treo hồng bào cưới. Dung Diễn tự tay ném chiếc váy đỏ năm đó vào lò lửa. Đã bẩn rồi. Nàng không cần, vậy thì không cần nữa. Hắn thử cầm lấy tay ta. Trẫm đã nói, váy đỏ đổi giá y, được không? Ta tránh tay hắn, quay mặt đi nơi khác. Hắn chỉ cười nhạt. Không sao đâu, cha cha. Ngày tháng còn dài mà. 20 Ta được an trí trong Phượng Nghi Cung. Cả trong lẫn ngoài cung. Dung Diễn sắp xếp hàng chục cung nhân hầu hạ. Ngoài ra, còn có một hàng dài không đếm xuể những lá bùa. Thật ra, điều đó hoàn toàn không cần thiết. Ta đâu phải yêu ma quỷ quái gì. Không có hệ thống, ta chẳng làm được gì cả. Dung Diễn, ngoại trừ lúc lên chiều, mỗi ngày đều ở đây. Các buổi nghị sự sau chiều cũng được truyền hẳn đến Phượng Nghi Cung. Ta từng bắt gặp vài vị lão thần. Nhìn thấy đầy sân những lá bùa, sắc mặt họ tái nhợt đi trông thấy. Tất nhiên, ta cũng gặp được vị cao tăng đắc đạo trong truyền thuyết. Nhưng đó không phải hòa thượng, mà là một đạo sĩ mặc đạo bào, đội mũ cao. Ta nghe thấy cuộc tranh cãi giữa bọn họ. Dung Diễn muốn tôn vị đạo sĩ này làm quốc sư, nhưng các lão thần đồng loạt phản đối. Dung Diễn muốn lập ta làm hoàng hậu, các lão thần cũng không đồng ý. Cuối cùng, hắn nổi giận, đuổi tất cả ra ngoài. Buổi nghị sự cũng được rời sang nơi khác. Nhưng Dung Diễn vẫn mỗi ngày đến Phượng Nghi Cung. Hắn mang theo những món đồ thú vị, hỏi ta thích nghi lễ thế nào cho hôn lễ. Ta không đáp lời, hắn vẫn không nản, kiên nhẫn đến lạ lùng. Ngoài hắn ra, cả hoàng cung này không một ai dám nói chuyện với ta. Nhưng cũng chẳng sao. Kiếp trước ta là người mù. Vốn quen với việc ở một mình. Nếu chỉ đơn thuần là giam cầm tự do của ta, có lẽ ta vẫn chấp nhận được. Nhưng luôn có kẻ không hài lòng với hiện trạng. Cuối xuân, Phượng Nghi Cung xuất hiện một cung nữ mới. 21 Khi ấy, ta đang làm lá bài bằng tay. Không ai nói chuyện với ta, vậy thì ít nhất có thể chơi bài với ta. Ta cầm bút vẽ, vừa nhúng vào đĩa màu. Thì cung nữ quản sự dẫn một người bước vào. Nương nương, đây là người mới mà bệ hạ đặc biệt ban cho người. Ta ngẩng đầu, liền nhìn thấy Tô Diệu. Nàng không mặc y phục của cung nữ. Như thể cố ý, bộ quần áo rách nát ôm sát thân thể gầy guộc của nàng. Lộ ra những vết thương chồng chất lên nhau. Nàng không dám ngẩng đầu, phịch một tiếng quỳ xuống. Rồi bắt đầu dập đầu. Đầu đập xuống đất vang lên tiếng, bịch, nặng nề, nước mắt rơi thành dòng, miệng không ngừng ú ớ phát ra những âm thanh vô nghĩa. Nàng. Nàng ấy bị sao vậy? Ta khô cổ hỏi. Nếu không phải vì Tô Diệu trông quá giống Nguyễn Nguyệt Cha, có lẽ ta đã không nhận ra nàng. Nàng ấy đã bị bệ hạ cắt lưỡi, giao lại cho nương nương xử trí. Bên tai ta, huỳnh, một tiếng ong ong. Đến khi lấy lại ý thức, ta đã đứng trước cổng Phượng Nghi Cung, cầm lấy đao của một thị vệ. Tránh ra, tất cả tránh ra cho ta. Đây là lần đầu tiên kể từ khi về cung, ta bước ra khỏi Phượng Nghi Cung. Ta cầm đao, đi thẳng đến Cần Chính Điện. Dung Diễn đang phê tấu chương. Nghe tiếng nội thị vội vàng bẩm báo, hắn có vẻ còn rất vui vẻ. Cho đến khi nhìn thấy ta với con dao trên tay. Diều diều, con tiện nhân đó làm gì khiến nàng tức giận? Dung Diễn, người điên rồi sao? Ta giơ cao con dao. Ngươi vì sao phải đối xử với Tô Diệu như vậy? Gương mặt Dung Diễn tối sầm lại. Tại sao ư? Không phải vì muốn làm nàng vui sao? Âm thanh ong ong bên tai dường như vẫn chưa tan biến, ta thậm chí nghi ngờ rằng mình nghe nhầm. Nếu không phải vì con tiện nhân Tô Diệu kia, năm đó nàng sẽ không phải chịu nhiều ủy khuất như vậy. Sẽ không phải chịu 30 trượng kia. Lại càng không rời xa trẫm một cách quyết liệt đến vậy. Đó là lỗi của nàng ta sao? Ta nhìn chằm chằm vào Dung Diễn trước mặt, không thể tin nổi. Không có sự cho phép của ngươi, nàng ta có thể nhập cung không? Không có sự sùng ái thiên vị của ngươi, nàng ta có thể cậy thế bắt nạt người khác sao? Không có thánh chỉ của ngươi, ai dám đánh ta 30 trường? Dung Diễn mím môi, im lặng. Dung Diễn, nàng ta đã làm sai điều gì? Nàng từng được ngươi sủng ái, từng mang trong mình con của ngươi. Nàng chỉ mới 19 tuổi. Vậy trẫm đã làm sai điều gì? Dung Diễn vứt mạnh tấu chương trong tay xuống. Hầu như ngay lúc đó, một viên đá nhỏ từ không trung bay tới, đánh vào huyệt đạo của ta. Tay ta tê dần. Thanh đao rơi xuống đất. Một bóng đen từ trên cao đáp xuống, nhanh chóng nhặt lấy thanh đao. 22. Không hổ là đế vương. Hắn có cả một bầy cung nữ, một đội ám vệ đông đảo. Chẳng cần phải nhớ đến những lời dạy của ta năm nào nữa. Vì sao nàng luôn cãi nhau với trẫm chỉ vì những người ngoài? Trẫm cũng muốn làm nàng vui, muốn nàng mang thai con của trẫm. Nhưng nàng đã từng cho trẫm cơ hội sao? Diều diều, nàng có biết mấy năm nay, trẫm đã sống những ngày tháng thế nào không? Dung Diễn từng bước tiến lại gần ta, trong ánh mắt đỏ như máu đầy sự uất hận. Bọn họ đều nói trẫm điên rồi. Nhưng nếu trẫm không điên, làm sao tìm lại được nàng? Hắn đưa tay ôm lấy ta. Diều diều, đừng làm loạn nữa, được không? Trẫm không thể sống thiếu nàng. Về sau chúng ta cùng nhau sống những ngày thật tốt, đồng lòng cai trị đại hạ. Trẫm sẽ nghe lời nàng, những gì nàng không thích, trẫm sẽ không làm nữa. Hắn cúi đầu nhìn ta, ánh mắt tràn đầy dịu dàng. Rồi từng chút tiến sát, muốn hôn ta. Vậy ta muốn ngài giết đạo sĩ kia, có được không? Dung Diễn khựng lại. Ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo. Hắn cười. Rồi sao nữa? Để nàng chạy trốn ư? Từ bỏ đi. Lần này, dù là chết, trẫm cũng không để nàng đi. Hắn đẩy mạnh ta ra. Dung Diễn khoanh tay ra khỏi phòng. Khi mở cửa điện, hắn dừng lại một chút, quay đầu nói. Nguyệt Cha, vậy con nàng đối với trẫm thế nào đây? Giờ đây, trẫm không còn gì về nàng mà không biết nữa. Cơ thể nàng hiện tại, rốt cuộc từ đâu mà đến? Chính nàng là người bắt đầu. Vậy nên, nàng không có quyền kết thúc theo ý mình. 23. Dung Diễn không đến Phượng Nghi Cung nữa. Hắn ra lệnh giam ta lại. Cửa điện bị đóng kín và đóng đinh chặt, chỉ khi mang cơm nước vào mới mở một ô cửa sổ nhỏ. Bên ngoài, lúc nào cũng có người canh giữ. Ta không ra ngoài, các cung nhân ngược lại hoạt bát hơn. Khi đèn tắt, ta nhắm mắt, có thể nghe rõ những cuộc bàn tán của họ. Dung Diễn đã bất chấp tất cả phản đối, tôn vị đạo sĩ kia làm quốc sư. Hắn không màng đến lời can gián của triều thần, ban chiếu thư sách phong hoàng hậu. Lý Nguyệt Giao, cô nhi, sẽ được lập làm hoàng hậu. Đại điển phong hậu dự kiến tổ chức vào mùng 5 tháng 5, đúng dịp Tết Đoan Ngọ. Còn một tháng nữa. Ta ngồi trong điện, thỉnh thoảng qua khe cửa sổ nhỏ, ngắm nhìn ánh trăng ngoài kia. Nghĩ lại, giữa ta và Dung Diễn, rốt cuộc đã đi đến bước đường này như thế nào? Thỉnh thoảng, ta đứng trên những tia sáng mặt trời len qua song cửa, đếm xem còn bao nhiêu ngày nữa mới có thể ra ngoài. Ta nghĩ, có lẽ đến tận ngày Tết Đoan Ngọ mới có người đến tìm ta. Không ngờ, đêm nay, khi trăng tròn nhất, lại có tiếng gõ nhẹ lên cửa điện. Tỷ, tỷ ngủ chưa? Chỉ cần nghe giọng, ta đã nhận ra đó là Nguyễn Nguyệt Cha. Tỷ, muội nghĩ tỷ chắc cô đơn lắm, nên lẻn vào đây nói chuyện với tỷ. Nguyễn Nguyệt Cha là người duy nhất trong hậu cung không bị đuổi đi. Nàng vẫn ở lại Chiêu Dương Điện đến tận bây giờ. Ta bước lại gần, tựa lưng vào cánh cửa, ngồi xuống. Nguyệt Cha, cuối cùng cũng có thể nói chuyện với muội rồi. Thật ra, cảm giác này rất kỳ lạ. Đối thoại với chính cơ thể mà ta từng sử dụng. Tỷ, muội cũng không ngờ rằng có ngày lại được gặp tỷ. Ta cười nhạt. Không làm liên lụy đến muội chứ? Không đâu. Giọng Nguyễn Nguyệt Cha nhẹ nhàng. Bệ hạ không nỡ để tổn hại thân thể này, nên không làm khó muội. Muội không trách tỷ sao? Sao muội có thể trách tỷ được? Là chính ngu ỏi chọn ở lại mà. Ngược lại, muội phải cảm ơn tỷ. Nguyễn Nguyệt Cha thở dài. Nếu không có tỷ, năm 12 tuổi, muội đã chết rồi. Khi ta hợp vào thân thể nàng, chính là lúc nàng đang bị sốt cao. Nếu không có ý chí muốn sống, đúng là nàng đã dễ dàng ra đi như vậy. Và những năm qua, mọi việc tỷ làm, muội đều nhìn thấy. Cảm ơn tỷ, tỷ à, vì đã cho muội biết rằng có người có thể dũng cảm đến thế, khiến muội cũng bớt nhút nhát đi nhiều. Và cảm ơn tỷ, năm ấy đã bảo vệ được tính mạng của cha mẹ muội. Ta lại cười. Một buổi tối như thế này, những lời nói như thế này. Thật ấm áp. Trước đây bệ hạ luôn nghĩ rằng tỷ sẽ tỉnh lại trong thân thể này. Để chuẩn bị cho ngày tỷ được lập làm hoàng hậu có chỗ dựa, ngài đã hết sức nâng đỡ cha và anh trai muội. Vì vậy, tối nay muội mới có thể lẻn vào đây. Hoàng thượng, ai? Nàng thở dài. Tỷ, lễ đại điển phong hậu sắp tới rồi. Muội biết tỷ không muốn cùng bệ hạ đi tiếp nữa. Tỷ, có muốn trốn không?